Một lần nữa xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta hướng lòng về Chúa trong thời giờ này. Hãy chúng ta cùng thưa với Chúa một lời trước khi chúng ta lắng nghe lời của Chúa Trời. Thì cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Chúa ra, là lời Chúa phán với dân sự của Chúa ngày xưa cũng như phán với chúng con buổi sáng hôm nay. Xin Chúa cho chúng con có tấm lòng khiêm cung trước mặt Chúa như Samuel ngày xưa thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy phán, kẻ tôi tớ này xin lắng nghe. Chúng con cảm ơn Chúa vì xin lời của Chúa đến với chúng con trong thời gian này. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, Erik Sauer là một thần học gia người Đức. Và ông có một cái nhận định rất là đặc biệt như thế này: chúng ta đang sống ở giữa hai sự phục sinh. Nó bắt đầu với sự phục sinh của Đấng cứu chuộc và kết thúc với sự phục sinh của những người được cứu. Và chúng ta đang sống ở trong giữa hai phục sinh đó. Và trong cái quyền năng của sự phục sinh đầu tiên thì chúng ta sẽ đến và gặp cái sự phục sinh sau cùng. Và đứng trong cái sự trông cậy đó thì sau khi hai giáo sĩ đầu tiên là người Scotland bị giết và ăn thịt khi vừa mới đặt chân đến quần đảo New Hebrides ở Nam Thái Bình Dương bởi những cái người của thổ dân tại đó, thì cái việc truyền giáo tại đây vẫn không đình chỉ. Mục sư John Gibson Payton thì ông quyết định là tiếp tục, mặc dầu có nhiều người can ngăn. Quý vị biết là thậm chí có những trưởng lão trong hội thánh đó mới kéo ông ra riêng và cảnh báo cho Payton rằng ông có thể trở thành cái món thịt quay cho thổ dân tại đó. Và mục sư Payton ông đã trả lời như thế nào? Ông nói như thế này: nếu tôi có thể sống và chết để phục vụ cho vinh quang Chúa thì chẳng có gì khác biệt giữa bị ăn thịt bởi thổ dân hay là bị đục khoét bởi sâu bọ tại đây dưới nấm mồ. Bởi vì trong cái ngày trọng đại, trong cái ngày tương lai, tôi, thân thể của tôi cũng sẽ với, cũng như là bạn sẽ phục sinh như nhau, và cũng sẽ giống như thân thể phục sinh của Đấng cứu chuộc. Thân thể phục sinh của chúng ta sẽ giống như thân thể phục sinh của Đấng cứu chuộc. Và cho thấy cái lời nhận định này cho chúng ta thấy sự sống lại của Đấng Christ là trọng tâm, là căn bản của niềm tin Cơ Đốc. Không những mở ra cho chúng ta hy vọng về tương lai phục sinh vinh hiển cho người tin Chúa, mà còn là động cơ để giúp chúng ta, thúc đẩy chúng ta dấn thân theo Chúa. Vì vậy cho nên sau 2 tuần đám cưới, thì ngày 5 tháng 11 năm 1858 thì gia đình Payton đã đặt trên đảo Aniwa. Mà đón ông, chúng ta biết là những người thì tay thì cầm giáo, mặt đó thì sơn rằn ri. Nhưng mà tạ ơn Chúa là sau 15 năm phục vụ giữa nhiều sóng gió và giữa những cái lời hăm dọa là sẽ bị quay trên lửa, thì hầu hết thổ dân ở nơi mà mục sư Payton phục vụ đều tin nhận Chúa. Nó kết quả làm cho cả thiên đàng vui mừng này, bởi vì đã vượt qua những cái tạm bợ tầm thường để nhìn về cái một cái tương lai vinh hiển và tươi đẹp. Sự phục sinh của chúng ta trong ngày sau rốt nó bắt nguồn từ chính Đấng phục sinh mà Kinh Thánh nói Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì vậy sáng hôm nay trong thơ Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 từ câu 20 cho đến câu 28 thì chúng ta sẽ suy ngẫm như thế nào bởi một người mà có sự sống lại từ trong kẻ chết. Như thế nào bởi có sự sống lại của bởi một người mà có sự sống lại từ trong kẻ chết, và cái sự sống hướng về phục sinh tương lai nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta hôm nay như thế nào. Trước hết, như thế nào bởi một người mà mọi người có sự sống lại từ trong kẻ chết. Chúng ta trở lại thơ Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20a: nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Cái câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết điều đầu tiên mà chúng ta cần phải xác định, là sự sống lại của Đấng Christ là chắc chắn. Nếu sáng nay tôi và quý vị còn mơ hồ cái điều này thì đây là cái điều mà lúc mà chúng ta cần phải suy nghĩ lại, tại vì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trên cái niềm tin của chúng ta. Sự sống lại của Đấng Christ là chắc chắn. Chúng ta phải hiểu là cái điều này nó như thế này: thách thức niềm tin của chúng ta vào cái sự sống lại, nó không phải là bắt đầu khi mà khoa học phát triển, nó cũng không phải là bởi vì con người văn minh minh hơn cho nên người ta mới đặt lại cái vấn đề là có sự sống lại hay không. Nó có từ cái ngày đầu tiên mà khi Đấng Christ sống lại từ trong kẻ chết thì người ta đã đặt vấn đề rằng có sự sống lại hay không. Cho nên không những gì, không những cái sự chống phá này nó vẫn theo đuổi, nó gây nghi ngờ niềm tin cho các hội thánh đang phát triển, mà đặc biệt là tại hội thánh Corinto. Thành phố Corinto chúng ta biết đây là một thành phố cảng rất là sầm uất. Tôi đã đến cái thành phố này, mà quý vị biết cái thành phố Corinto mà tôi đặt chân đến nó chỉ là còn là thành phố cổ, là giống như là bảo tàng viện thôi, nó không còn nữa, hoàn toàn bị sụp đổ. Thành phố Corinto hoàn toàn bị sụp đổ, nhưng mà ngày đó nó là một cái thành phố quan trọng nhất trong cái đế quốc La Mã. Nó là một trong cái thành phố phải nói là đầy triết học, đầy tự hào về lý trí và khôn ngoan. Ngày đó nếu quý vị là một triết gia mà quý vị muốn cổ suý, quý vị muốn truyền bá cái tư tưởng của quý vị, một cái suy nghĩ nào đó của quý vị, thì cái nơi đầu tiên mà quý vị cần phải đặt chân đến là thành Corinto, cho thấy cái thành Corinto nó rất là quan trọng. Và tất cả mọi triết gia đều muốn đặt chân lên trên đây. Cho nên một trong những triết lý nguy hiểm đã xâm nhập vào hội thánh, nó xây dựng trên cái tiền đề rằng khi con người ta lý luận đủ, khi con người ta khôn ngoan đủ, khi con người ta có thể tiến bộ ở cái mức hoàn hảo về vấn đề hệ thống lý luận, thì con người có thể nhìn thấu mọi việc, và thậm chí con người có thể hiểu biết trọn vẹn về đường lối của Thiên Chúa, và con người có thể liên hệ với Đức Chúa Trời. Tôi nói lại là đây là suy nghĩ của con người. Họ cho rằng đó, khi con người khôn ngoan, khi con người lý luận thiết lập một cái hệ thống lý luận chặt chẽ đầy đủ, thì con người có thể tiến được ở một cái mức là hiểu biết Chúa, hiểu biết ý định của Đức Chúa Trời và có thể liên hệ với Đức Chúa Trời. Nhưng nó không phải như vậy. Lý do tại sao? Họ quên rằng những triết gia đó, họ quên rằng con người là hữu hạn. Con người hữu hạn, mà vật hữu hạn này không thể hiểu về Đấng vô hạn. Mình không thể hiểu về Đấng vô hạn, biết gì đâu mà hiểu. Cho nên khi Đức Chúa Trời đóng thì con người không thể xâm nhập, ngoại trừ chính Đức Chúa Trời phải mở ra cho chúng ta để chúng ta có thể nhìn vào, để chúng ta có thể hiểu biết về Ngài, về đường lối Ngài và ý định của Ngài. Và cái sự mở ra của Đức Chúa Trời đó mạnh mẽ nhất, đặc biệt nhất và rõ ràng nhất là qua chính thân vị của con Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên trong cái suy nghĩ triết lý của con người đó, nhiều giáo sư giả tại hội thánh Corinto, họ đã bắt đầu, khi mà họ đi tìm cái câu trả lời cho sự sống lại, họ đi tìm câu trả lời sống lại của thân thể, thì bây giờ họ mới pha trộn cái triết lý của trần gian vào trong phúc âm của Đức Chúa Trời. Rồi họ đặt lại vấn đề, và rồi họ nghi ngờ, cuối cùng thì họ giảng dạy không có sự sống lại của thân thể khi cái xác thịt này đã tan rã. Đó là lý luận của con người. Nhưng mà nếu chúng ta lưu ý một chút thì chúng ta thấy từ xưa đến nay, khi con người khước từ Đấng sáng tạo, cái câu nói đầu tiên của con người khi khước từ Đấng sáng tạo là gì? Là sẽ không có Đức Chúa Trời. Câu đầu tiên là họ nói là như vậy, là không có Đức Chúa Trời. Cái câu nói tiếp theo là gì? Chết là gì? Chết là hết. Không có Đức Chúa Trời thì sao? Chết là hết. Và rồi đó, nó không chỉ câu nói, nó không chỉ ở trong suy nghĩ, cái cuộc sống của họ đó là cuộc sống loại Đức Chúa Trời ra khỏi được cuộc đời của mình. Cho nên rõ ràng có một cái sự tranh chấp về tư tưởng. Nó đụng đến đức tin, nó đụng đến lối sống tin kính trong hội thánh. Vì vậy cho nên cần phải có câu trả lời. Và cho nên Phaolô đã đặt vấn đề trong câu 12b. Ông nói như theo hội thánh Corinto thế này. Ông viết thư ông gửi cho hội thánh Corinto, nói rằng: sao trong anh em lại có kẻ nói rằng những kẻ chết chẳng sống lại, Tại sao anh em nói như vậy? Cho nên nhằm mục đích để giúp cho độc giả của mình hiểu sự sống lại là nền tảng căn bản quan trọng nhất của niềm tin Cơ Đốc. Cho nên trước hết, Paulo đưa ra những cái hậu quả tiêu cực để chúng ta suy nghĩ. Cái hậu quả tiêu cực để chúng ta suy nghĩ. Nói nếu Đức Christ không sống lại thì sao? Nếu Đức Christ không sống lại thì sao? Thì rõ ràng ông nói là gì? Sự giảng dạy của chúng tôi ra lúa công và đức tin của anh em cũng ra vối. Nếu Chúa không sống lại thì đức tin mình ra vối. Đó là sự thật. Tiêu cực nhưng mà nó là sự thật. Và nếu Đức Christ không sống lại thì các sứ đồ là nhân chứng dối. Ông nói. Đó rồi gì nữa? Những người hy vọng trong Đức Christ ở đời này, ông nói là sao? Là kẻ gì? Là kẻ khốn nạn hơn hết. Những kẻ trông cậy vào Đức Christ đời này là những kẻ đáng thương hơn hết. Vì sao vậy? Sáng Chủ nhật mình đến đây mình thờ phượng Chúa, mà mình trông cậy trong Đức Christ đời này mà không có nghĩ đến đời sau, mà đời sau không có thì đúng là mình đáng thương thật. Mình dâng hiến để mà truyền giáo, mình lên mình hát, mình tập hát, mình sinh hoạt, mà Đức Christ không sống lại thì mình thật đáng thương. Cho nên nếu Đức Christ chẳng sống lại thì nhà thờ của chúng ta sáng nay đóng cửa, chẳng cần phải giảng dạy nữa. Mỗi chúng ta sẽ tiếp tục trên cái con đường vô vọng của mình. Anh em vẫn còn trong tội lỗi. Đó là điều Phaolô nói. Bây giờ chứ nếu rồi, nếu Đức Christ không sống lại chứ nếu rồi, Phaolô không có để cho chúng ta phân vân. Ông bác bỏ những cái hậu quả tiêu cực đó, nó liên quan đến cái tiền đề là Chúa không sống lại đó, bằng một cái sự thay đổi lớn. Nhưng mà cái sự thay đổi lớn này quý vị đặc biệt lắm. Nó bắt đầu bằng cái chữ nhưng, là cái chữ rất là nhỏ, nhưng có nghĩa là ngược lại. Nhưng là một cái từ nhưng này nó nằm ở đầu câu 20. Nhưng Đấng Christ đã sống lại. Cái chữ nhưng này nó nối kết với một cái cụm từ mạnh mẽ nhất. Đây là cái cụm từ mạnh mẽ nhất, là cái cụm từ mà phải nói là tương phản nhất và đẹp đẽ nhất trong Tân Ước. Không có chữ nhưng mà của cái cụm từ này đi sau là coi như tất cả đều hỏng. Nhưng thế nào? Cái chữ nhân này đó, mọi tạo vật phải ca ngợi Chúa. Nhưng bây giờ Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại. Đây là sự xác định, đây là điều chắc chắn. Và ông nói thêm câu 3-4, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba Ngài sống lại theo lời Kinh Thánh. Đây là có phải là niềm tin của mình đang có không? Đúng phải không? Mỗi sáng Chủ nhật đầu tháng mình đọc mà, phải không? Ngày bị chôn đến ngày thứ ba Ngài sống lại, phải không? Đây là niềm tin của chúng ta. Rồi ông còn nhấn mạnh thêm, ông nói là những điều mà chúng ta đọc đó, những điều chúng ta nghe mà chúng ta mỗi mà nhắc lại đó, ông nói là gì? Đây là điều tôi giảng, đây là điều anh em đã nhận, và nhờ đạo ấy anh em được cứu rỗi. Tôi tạ ơn Chúa là cái niềm tin của chúng ta từ ngày đầu Phaolô giảng cho đến hôm nay, mình vẫn đứng trong niềm tin đó, thưa quý vị, thưa hội thánh. Thật là đẹp đẽ. Nhưng mà rồi bây giờ ông nói thêm như thế này. Ông nói cái điều này là cái điều của mình đáng suy nghĩ, chúng ta lưu ý nè. Ông kèm theo những nhân chứng, ngày đó phần nhiều vẫn còn sống. Ông nói là sao? Ngài đã hiện ra cho Phi-e-rơ. Lúc khi ông viết cái thư này Phi-e-rơ còn sống. Ông nói là Ngài đã hiện ra cho 12 sứ đồ. Rồi cùng trong một lần Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em. Có nghĩa là Cô-rinh-tô ơi, nếu quý vị muốn xác minh á, đi nói chuyện với Phi-e-rơ đi, ông sẽ nói cho. Nếu quý vị muốn xác minh là Chúa sống lại ha, hãy gặp 500 người đã nhìn thấy Chúa sống lại đi, họ sẽ nói cho quý vị biết. Rồi gì nữa? Ông cũng nói là đoạn Ngài hiện ra cho Gia-cơ, sau những người ấy Ngài cũng hiện ra cho tôi, tức là ai? Phao-lô. Mà nói, bây giờ anh em hỏi tôi đi, Đức Christ sống lại không? Phải, Ngài sống lại. Đây, cho nên Phao-lô nói là mà Chúa hiện ra cho ông á, thì ông tự nhận là gì? Tôi giống như là một thai xanh non trong Đức Christ vậy. Tất cả những cái điều này Phao-lô trình bày cho chúng ta chỉ nhắm vào một điều duy nhất: sự sống lại của Đấng Christ